Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con Phật tử chùa Bảo Lâm hôm nay có duyên sự xin tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay đủ duyên lành, chùa Bảo Lâm chúng con tổ chức khóa tu học 2 ngày. Giờ này đạo tràng được thanh tịnh trang nghiêm. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Quang Lâm Đại Hùng Bảo Điện ban bố cho chúng con đôi lời pháp nhũ để chúng con có được hành trang trên bước đường tu học giải thoát. Ngưỡng mong trên chư tôn thượng tọa từ bi hoan hỷ. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Ta.
Nam mô A Di Đà.
Con xin thành kính đảnh lễ.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni
Phật. Kính bạch thượng tọa trụ trì cùng chư thượng tọa đại đức tăng ni. Trước hết con xin niệm ơn thượng tọa trụ trì đã tạo duyên cho chúng con được về thăm chùa lễ Phật và có buổi sinh hoạt Phật pháp với quý Phật tử trong 2 ngày cuối tuần này. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày thứ bảy 30 tháng 9 năm 2017, đầy đủ duyên lành chúng ta được gặp nhau tại chùa Bảo Lâm thuộc thành phố Westchester, tiểu bang Ohio, Hoa Kỳ. Sáng nay đại chúng có khỏe không? Tối qua quý vị có ngủ được không? Được hả? Tối qua tôi gặp quý vị có ngủ được. Thưa đại chúng, theo chương trình thì chúng ta sẽ có 2 ngày sinh hoạt tức là hôm nay và ngày mai. Thì bữa nay thì chúng ta sẽ có hai thời Phật pháp, tức là sáng nay và trưa hôm nay lúc 3 giờ, ngày mai cũng vậy. Thì trong thời gian này, hai ngày tu học, và đại chúng nếu có những cái thắc mắc gì trong khi mình tu học, quý vị có thể viết vào trong giấy và có thể để một cái chuông này, rồi thì mình sẽ gom những câu hỏi đó lại để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Thì thầy trụ trì ở đây cũng đã nhiều lần liên lạc để sắp xếp được một buổi sinh hoạt này. Thì Pháp Hòa cũng rất là bận. Thì năm ngoái thì dự trù ở đây, nhưng mà rồi thật sự ra hứa với thầy, nhưng mà cũng ráng lắm. Thì khi mà thầy nói rằng thôi thầy chưa có sắp xếp xong cái chánh điện, tức là hình như là năm ngoái còn đang xây dựng, thì khi mà thầy nói như vậy đó, thì cũng mừng. Mà tại vì thời gian của mình không có, nhưng mà tại vì thầy nói hoài mà mình không đi thì ngại quá, cho nên cũng ráng. Nhưng mà thật sự là lúc đó mà thầy dời lại cũng mừng, để cho tới năm nay. Thì lúc đó thì thầy nói là tháng 4 thì cũng chưa có hết lạnh, mà chánh điện thì chưa có xây xong. Và năm nay thì giờ này thì rất là đẹp. Và tối hôm qua thì Pháp Hòa đến đây, sau khi dùng cơm chiều xong thì thầy có dặn là tối nay là nhớ đi xem hoa quỳnh. Tối hình như 9-10 giờ mấy thầy trò còn rủ nhau ra ngoài ngắm hoa quỳnh nở. Và sáng hôm nay hoa quỳnh vẫn còn nở, mà nở rộ to hơn là sáng nữa. Chắc có lẽ nó cũng nôn giống mình vậy. Và rất là mừng lâu lâu chùa được tập hợp và tu tập. Thế này chúng là ở trong Phật pháp á, người ta thường có cái từ là đức chúng như hải. Đức chúng như hải có nghĩa là cái đức độ, cái hạnh đức của đại chúng nó rộng lớn sâu như là biển cả. Cho nên khi nào mà chúng ta tập hợp đông đủ cùng một cái tâm niệm với nhau là tu tập, thì tự nhiên nó chiêu cảm, nó chiêu cảm đến tất cả những người xung quanh, và người ta thấy hân hoan, người ta thấy vui mừng, và người ta phát tâm trợ duyên cúng dường. Ví dụ như là sáng nay lên ăn sáng thì thầy trụ trì cho ăn bánh bao, và thầy nói rằng có Phật tử mang từ xa lên. Thì chỉ một cái chuyện nhỏ đó thôi, thì mình cũng hiểu rằng nếu mà mình không có tu thì tự nhiên mình không có tổ chức, không có tu tập thì không có gì hết. Nhưng mà khi mà người ta nghe mình quy tụ đông đảo để tu tập, thì tự nhiên người ta phát tâm, người ta muốn cúng dường cho mình. Không phải là mình tu để mình cầu cái đó, nhưng mà ở đây là để cho chúng ta xác định một điều rằng chỉ cần chúng ta hết lòng tu tập thì tự nhiên cái gì nó cũng sẽ chiêu cảm một cách nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng cái mãnh liệt, nhẹ nhàng mà mình không mong cầu, tâm mình thảnh thơi bình an. Nhưng mãnh liệt nghĩa là sung túc, không có bị thiếu sót. Quý vị thấy là có thể bây giờ quý vị về chùa Bảo Lâm, đây là lần đầu tiên Pháp Hòa đến, nhưng mà Pháp Hòa có thể nghĩ ra rằng trước khi mà ở đây thành lập ngôi chùa thì chắc chắn khung cảnh này nó sẽ không được như vậy. Hay là những ngày đầu mới mua cái chỗ này cách đây 3-4 năm về trước, thì chắc chắn khi mình mới về đây thì nó không được như vậy. Và khi chúng ta, khi thầy trụ trì dừng chân ở đây, chúng ta gọi là trụ. Trụ tức là mình chánh thức, tức là mình cầm cây gậy đến đây, mình cắm cây gậy ở đây để mình trụ ở đây. Những cái từ trong nhà Phật thường dùng, thầy chánh thức tức là thầy cầm gậy, thầy đến đâu thì cắm gậy lại đó, thì chỗ đó là cái chỗ trụ của mình. Ngày xưa theo truyền thống là các thầy đi tu có một cái cây, cây đó là cây tích trượng. Trượng là gậy, tích là sắt, tích trượng nghĩa là cây gậy bằng sắt. Và cây gậy nó có công năng, khi nào mà đi đường qua bên suối, đi qua suối qua sông, thì mình thường cầm cái cây nó mình dò xem cho nó sâu nó cạn để mình đi. và gặp chỗ nào mà có rắn rít thì mình cầm cái cây đó mình khều qua bên để mình đi. Và khi mình đến trước cửa nhà ai để mình cất thực, mình không, ngày xưa không có chuông bấm, phải không, không có cái chuông bấm to, và cũng không thể nào đứng trước cửa nhà ta nói anybody home, có ai nhà không, thì chỉ cần cầm cái tích trượng nó lắc lên. Cây tích trượng nó có bốn cái khoen xuống, bốn cái cây vòng xuống, tượng trưng cho tứ thánh đế khổ tập diệt đạo. Và mỗi một cái cây như vậy nó có bốn cái vòng tròn đi xuống, 4 lần 3 là mỗi một bên là 3 tháng, 4 lần 3 là 12, tượng trưng cho thập diệt nhân duyên. Ngài tích, ngài Địa Tạng có gặp đó, cái cây đó là cây tích trượng đó. Thì các thầy ngày xưa đi tu cũng có cây tích trượng vậy. Và đi đến đâu thì cái công dụng của cái tích trượng là vậy đó. Thứ nhất là dò đường, dò suối, coi dò nước coi nó sâu cạn. Thứ hai là gặp những cái gì mà nó nguy hiểm, mình có thể lấy cái cây sắt đó mình dời nó qua. Thứ ba là mình cầm cái đó mình lắc lên, đứng trước cửa nhà ta khi mình đi cất thực, mình chỉ cầm cái cây đó mình lắc 3 lần cho nó reng lên, thì người chủ nhà người ta nghe được cái tiếng đó, người ta biết là có thầy tới để cất thực, người ta mang thức ăn ra người ta cúng dường. Sau khi lắc 3 lần mà không ai nói gì hết, nghĩa là ta không có đồ ăn, ta không có nhà mình đi. Chứ không phải giống như là thiếu lâm tự mà cái cây nó đã bóp chết tại chỗ. Nhớ là những cái chuyện trong phim tàu nó không có dính dáng gì mấy thầy tu á nha. Rồi có nhiều người nhìn mấy thầy hồi đó và nhớ qua đi học high school, mặc đồ tu đi học rồi mấy cái anh mà Mỹ nói vô công phu. Nhưng mà mình vẫn trả lời dạ tôi có công phu. Nhưng mà mấy anh đâu có hiểu cái chữ công phu mình muốn nói là gì. Tức là cái giờ tu tập của mình, tụng kinh sáng gọi là công phu sáng, tụng kinh tối gọi là công phu chiều, ví dụ vậy. Công phu tối thì họ nghĩ công phu là đánh bỏ, nhưng mà công phu của chúng ta là gì? Đó là sự tu tập. Thí dụ mà sáng trước khi nghe pháp, quý vị có công phu chưa? Có, quý vị có thời tụng kinh niệm Phật đó, công phu đó. Rồi ngồi thiền cũng là công phu, là tất cả mọi cái việc bằng tất cả cái nỗ lực của mình đều là công phu đó. Tụng kinh là công phu, ngồi thiền là công phu, niệm Phật là công phu. Vì cái giờ đó là cái giờ mà chúng ta đưa hết tâm ý mình đi vào trong một cái chương trình, và mình, cái đó người ta gọi là hạ thủ công phu. Hạ thủ nghĩa là mình đưa buông tay xuống để mình đưa cái thực tập của mình vào đó. Cho nên cái sự quy tụ của chúng nó đông đảo, và người nào cũng có những cái khí chất, người nào cũng có những cái giỏi đen. Cho nên nhà Phật còn có cái từ gọi là tùng lâm. Tùng lâm là gì? Tùng lâm tức là cái rừng cây tùng. Vì cái tùng nó có khả năng nó chịu được lạnh, nó có khả năng nó vươn lên dù là thời tiết có khắc nghiệt. Và những người mà quy tụ về đây, về chùa mà tu, tại ngày xưa nói về cảnh trí thì chùa ở trên núi thường có nhiều cây tùng, cho nên chùa chiền được gọi là tùng lắm hay là tùng lắm. Chữ tùng với chữ tùng nó giống nhau, nhưng mà cũng có nghĩa rằng mỗi người về nó tu tập với tất cả sự nỗ lực tiến lên của mình cũng được ví như một cái tùng. Và quy tụ đông đảo như vậy cho nên chùa quy tụ những người có tâm tu, có nỗ lực, có ý chí. Những người đó được ví như cái tùng, cho nên cũng còn gọi là tùng lâm. Ở đây không phải tùng lâm mà bảo lâm. Bảo lâm là gì? Tức là rừng quý. Nếu nghĩa thông thường là rừng quý. Mà bảo lâm đó còn để tượng trưng cho ý muốn nói rằng ở cõi cực lạc. Cõi cực lạc theo kinh diễn tả có 7 hàng cây báo, nhớ không? Cho nên trong kinh gọi là gì? Bảo thọ. Bảo thọ là bảo thụ. Quý vị nào mà tụng kinh công phu chiều, trong đó có một câu, cái bài tán thán cõi cực lạc Tây Phương, nhớ không? Tán lễ Tây Phương cực lạc thanh lương, liên trì củ phẩm hoa hương. Tức là tán lễ Tây Phương cực lạc thanh lương, tức là con xin ca ngợi tán thán ở cõi cực lạc rất là trong sạch, gọi là thanh lương. Tán lễ, tán lễ tức là xưng tán đảnh lễ. Tán lễ cái gì? Tây Phương cực lạc thanh lương, tức là cõi Tây Phương là cõi vui sướng rất là trong lành. Tán lễ Tây Phương cực lạc thanh lương, liên trì củ phẩm hoa hương. Có ao liên trì chính phẩm, chính phẩm liên trì tức là gì đó? Chính phẩm hoa sen mà mình ai cũng mong mỏi mình khi mai mốt mình được về đó. Củ phẩm hương trong này là bảo thọ thành hàng, tức là những cây báo nó sắp nó mọc từng hàng từng hàng. Thường văn thiên nhạc kiện tương, tức là thường nghe những cái tiếng nhạc trời nó vang lên. Thường văn thiên nhạc kiện tương, tức là mình tán thán cái cõi cực lạc đó. Vậy thì quý vị nhớ rằng bảo lâm là rừng quý. Bảo lâm là rừng quý. Một là nó muốn nói lên cái cảnh giới cực lạc Tây Phương có những hàng cây rất đẹp. Và bây giờ mình tới đây á, mình cũng giống như là những cái cây tùng, những cái cây nó được xếp hàng. Cho mỗi lần lên tụng kinh mình xếp thành hàng cho nghe nghe. Lễ Phật lễ cho đều, nghe tiếng chuông bon lễ xuống, nhập cái tiếng chuông cùng đứng lên, chứ không có người trước người sau. Khi mà lễ là một tiếng chuông bon là mình lễ cùng xuống, rồi khi mà tiếng chuông nhập thì mình cùng đứng lên. Khi mà người ta thỉnh chuông sáng thì tất cả cùng sáng. Ăn thì mình cùng ăn, ngủ thì mình cùng ngủ, làm việc mình cùng làm việc. Cái đó ai cũng phát ra được và ai cũng hết lòng tu tập. Cho nên quy tụ về đây giống như là rừng quý, bảo thọ thành hàng. Và người nào cũng thường phát ra những cái tiếng làm cho mọi người thấy nghe đều hoan hỷ. Ở bên Trung Quốc á, ở tỉnh Quảng Đông á, có một ngôi chùa tên là chùa Bảo Lâm. Mà cái ngôi chùa đó ngày xưa có một vị hòa thượng, một vị tăng ở Ấn Độ sang. Và ngày khi mà ngài đi đến đó thì ngài thấy phong cảnh nó đẹp, và ngài còn đoán biết rằng trong tương lai có những vị cao tăng sẽ xuất hiện ở ngôi chùa này. Cho nên ngài xây dựng cái ngôi chùa đó. Và ngôi chùa đó sau này được đổi tên là chùa Nam Hoa. Ngày xưa là chùa Bảo Lâm, bây giờ gọi là chùa Nam Hoa. Nhưng mà trong ngôi chùa đó, khi mà mình đến cái chùa Nam Hoa đó, phía trước cửa chùa vẫn còn để bốn chữ Bảo Lâm Đạo Tràng. Và Lục Tổ Huệ Năng là người đã từng sống ở đó, giảng kinh thuyết pháp ở đó. Và ngay cái bộ kinh Pháp Bảo Đàn Kinh, quý vị thường nghe cuốn Pháp Bảo Đàn Kinh là do Lục Tổ Huệ Năng giảng rồi người ta ghi chép lại. Thì cái thời pháp đó ngài giảng ở tại chùa Bảo Lâm đó. Và hiện nay cái chùa đó nổi tiếng lắm. Ai mà đi hành hương qua Trung Quốc mà đi về tỉnh Quảng Đông thì thế nào cũng đã thu xếp để đi về hành hương thăm viếng cái chùa đó. Vì ở ngôi chùa đó hiện bây giờ còn đủ ba nhục thân của ngài Hám Sơn. Ngài Hám Sơn, ngài Đan Điền và ngài gọi là ba vị tổ, ba nhục thân còn thờ. Thì nhắc tới Bảo Lâm thì Pháp Hòa giới thiệu cái nghĩa của chữ Bảo Lâm. Bảo Lâm là rừng quý, cho nên mình đến chùa mình phải tỏa được cái quý của mình. Cái quý ở đây không phải muốn nói, không phải là mình phải làm cho đẹp, ăn mặc cho sang, đeo vàng vòng cho nhiều, không phải vậy. Mà mình đến đây mình hết lòng mình tu tập để mình tỏa ra được cái đạo, cái hạnh. Người ta kêu là đạo hạnh đó. Nếu mà chúng ta là cái người thấm nhuần Phật pháp, mình là người thấm cái đạo. Ở đây Pháp Hòa muốn nói là cái chức, cái sự hướng dẫn của Phật pháp thấm được cái đó thì nó tỏa ra cái hạnh. Chứ là tương thiên là đạo hạnh. Ồ, cái vị đó nhìn nó có đạo hạnh. Nhiều khi mình ở chùa lâu nhưng mà giáo pháp vẫn thấm, như là đạo mình không thấm. Mặc dù mình có cái tên là đạo Phật nhưng mà trong người mình nó không có chất Phật thì nhất định nó không thể tỏa ra được cái hạnh. Ta kêu đạo hạnh mà. Mà đạo hạnh này là do mình tu tập mà không. Vì vậy cho nên đó, khi mình muốn thành tựu cho ai, thành tựu có nghĩa là mình muốn người đó thành được cái gì, thì trước hết chúng ta phải thực hiện cái điều gì đó mới có thể thành tựu cho người khác được. Phóng vào ví dụ như bây giờ mình muốn người ta, mình muốn người ta nghe pháp thì mình phải làm gì đó để cho người ta có phương tiện, người ta tới người ta nghe. Chứ bây giờ ví dụ bây giờ mình muốn người ta nghe pháp mà mình không có thâu băng dĩa ra, mà cũng không có thầy nào giảng pháp, mà cũng có phương tiện gì truyền bá thì người ta không nghe được. Người ta không nghe được thì người ta không thành tựu được cái gì ở nơi người ta. Cũng giống như mình có con, mình muốn dạy con thì mình phải có phương tiện gì đó để mình thành tựu đứa con. Cho nên trong Phật pháp đó, mà nói chung là trong cuộc đời của chúng ta, ai cũng muốn mình làm một cái gì đó để thành tựu cho người khác. Mà gần nhất là cha mẹ muốn con mình được thành tài, được thành nhân. Người ta thường gọi là thành nhân chi mỹ, tức là trở thành một con người sống đẹp, sống dễ thương ở trong cuộc đời, mà trọn vẹn được từ cái tài cho tới cái đức, gọi là mỹ. Mỹ là đẹp, mà không phải đẹp ở cái hình tướng, mà đẹp ở khả năng, và đẹp luôn cả cái cách hành xử. Vì vậy cho nên á, Phật cũng muốn thành tựu cho mình, cho nên Phật làm đủ hết. Quý vị thấy bây giờ muốn cho Phật tử hiểu kinh thì kinh phải dịch cho tiếng Việt, phải không? Bây giờ nếu mà để nguyên chữ Hán thì quý vị chỉ đọc thôi chứ quý vị không hiểu. Ví dụ bây giờ quý vị mở kinh ra, quý vị đọc: nguyện thử diệu hương vân, biến mãn thập phương giới, cúng dường nhất thiết Phật, nghe hay. Nhưng mà mình không hiểu nó nói gì đâu. Hay là mình mở kinh ra, mình đọc là: thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh lưỡng nghi vị phán chi tiên, căn nguyên sung tắc tam giới nhất khí tài phân chi gì. Mình đọc thì nghe hay, nhưng mà không hiểu. Thì bây giờ muốn thành tựu cho quý vị được hiểu Phật pháp, hiểu kinh điển thì quý thầy phải dịch kinh. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, hương này không phải từ trời mà xuống, không phải từ đất mà sanh, phi thuộc địa sanh. Thí dụ vậy. Hay là nguyện thử diệu hương vân thì phải dịch là nguyện mây hương màu này. Nguyện thử diệu hương vân, biến mạng thập phương giới, nguyện mây hương màu này khắp cùng mười phương cõi, cúng dường tất cả Phật tôn pháp các Bồ Tát, vô biên chúng thanh văn và hết thải thánh hiền, trùng đến vô biên cõi, sống đến các chúng sanh đều phát Bồ Đề tâm, xa lìa những vọng nghiệp, viên thành đạo vô thượng. Dịch trễ cái mình tụng tới đâu hiểu tới đó, tụng tới đâu hiểu tới đó. Vậy thì muốn cho Phật tử hiểu Phật pháp thì mình phải thành tựu cho họ bằng cách là diễn đạt kinh điển, phải vậy không? Như vậy thì quý vị thấy trong cuộc sống của mình, dù là đời hay đạo, không ai mà không muốn làm cái gì đó để thành tựu cho người khác. Gần gũi nhất là con cái của mình, Bây giờ mình muốn con mình đó, nói tiếng Việt mà mình gặp nó mình tọt sổ tiếng Anh thì làm sao nó hiểu tiếng Việt đó. Thành nữ ra bây giờ mình muốn con mình nó hiểu Phật Pháp. Rồi giờ ngược lại, giờ con bây giờ mấy đứa nhỏ bây giờ ở đây là tiếng Anh nó nhiều hơn tiếng Việt, mà giờ muốn nó hiểu Phật Pháp thì buộc lòng phải đi tìm những cái bài giảng gì đó liên hệ bằng tiếng Anh để nó đọc nó hiểu. Ngày hôm qua có một chị Phật tử nói: thầy ơi, con hồi nhỏ kêu nó tụng chú Đại Bi nó tụng mà nó thích thú, bây giờ lớn lên kiểu nó tụng nó hỏng chỗ tụng. Không mà nó cũng dễ thôi, tại vì hồi nhỏ nó tụng theo cái thích, bây giờ lớn là nó phải tụng theo cái hiểu. Nó không hiểu sao kêu nó tụng được. Mà bây giờ mình chưa chắc mình hiểu chú Đại Bi nói gì, động nữa là sao giảng. Thì mình chỉ tụng thôi, hát ra đó, ra đó, ra đó, vô gì đó, chứ mình có hiểu trong đó nói gì đâu. Thì bây giờ mình còn mình thì cũng tụng, tại vì mình tin tưởng tụng này linh lắm. Mình tụng là tụng tại linh thôi. Thử bây giờ mà nói mà bây giờ ai mà tuyên bố hay là tao nói là kinh tụng chú Đại Bi bệnh, sức mấy dám tụng. Nhờ tụng nghe nói chú Đại Bi tụng mạnh khỏe, tụng bình an, tụng cầu chi được mấy, rồi tụng rào rào, tụng rào rào. Nhưng mình phải có, mình phải là dù khi mình có nhìn là ủa mình tụng kinh làm gì, hình như mình tụng kinh là mình trả giá chứ Phật. Bình an không mới tụng. Thậm chí mình ăn chay cũng đâu có để phát triển lòng từ bi gì đâu. Có chuyện gì muốn cầu Phật phù hộ cho con qua được cái chuyện này có ăn chay tháng. Giờ con đang bệnh quá, Phật phù hộ còn hết bệnh cái con ăn chay tháng. Thật ra mình nghĩ kỹ chút rồi mình trả giá cho Phật mỗi chuyện này. Phật phù hộ cho con qua được cái này, có con in kinh con ấn tống, chứ bình thường con không có ấn tống. Mình phải có chuyện gì xong xuôi rồi mà mình mới trả lễ. Mà hễ mà làm thì cái gì là kêu là người Việt Nam kêu trả lễ. Cho nên hồi xưa có câu là hết so gì à, không phải Việt Nam có câu là bút xa gà chết. Tại vì ngày xưa mình cần ông quan ông ký một cái giấy gì cho mình đó, cái bút cái chuyện ký cũng không quan trọng lắm, cho nên muốn nhờ ông chuyện gì là phải đem con gà đó. Cho nên hễ mà ông xa cái bút xuống ký cái là mình phải hiến con gà, cho nên là bút xa gà chết. Đó thì bây giờ mình đặt một cái vấn đề là mình để một câu là mình quán nguyện lại. Và quán là mình thấy rằng à, trong cuộc đời của mình ai cũng muốn thành tựu cái gì cho người thân, cho chúng sanh. Thì bây giờ mình muốn thành tựu cho chúng sanh thì nó có những cái cách là trong kinh dạy. Thứ nhất gọi là mình hiến tặng để thành tựu chúng sanh, hay mình nói cách khác là mình bố thí. Và nói bây giờ cho nó dễ hiểu là hiến tặng. Ví dụ như bây giờ đại chúng muốn người ta đi chùa ngày chủ nhật, mà giờ cái người kia ở xa quá mà mình tiện đường mình đi cái mình ghé mình rước, mình hiến tặng cái một cái chiếc chảo của mình để cho người đó được đi chùa, để người đó được đi chùa, họ thành tựu được cái chuyện đi chùa của họ nhờ cái sự hiến tặng của mình. Rồi bây giờ họ tới đây xong cái tôi tới đây lẽ giờ tôi đi vòng vòng cái thầy trụ trì tổ chức tụng thầy kinh giảng thầy pháp, thì thầy là hiến tặng để thành tựu chúng sanh, có gì ta mới tới chứ, không có ta tới chi. Rồi giờ tới ta nghe pháp ta tụng kinh xong cho ta đói bụng, thì mấy cô với bếp thì nấu ăn cho người ta để thành tựu cho người ta chọn một ngày. Người ta đến chùa người ta được nghe pháp, người ta tụng kinh trưởng dưỡng tinh thần, xong rồi người ta đói bụng mình cúng dường người ta chén cơm bát bún để người ta no lòng, để người ta nương thân. Rồi xong rồi cái nhà nói chuyện chơi vui gì đó, rồi cái mình chở người ta về. Cái ngày đó người ta không có đi
chơi, không có đi làm những cái điều mà nó không cần thiết, mà ta bồi dưỡng được tinh thần người ta sau một cái bước, một cái tuần lễ đi làm, thì tuần lễ đó là mình đã thành tựu chúng sanh qua một bữa cơm, một bữa pháp, một thời kinh. Vậy thì bây giờ mình nghiệm kỹ, mình ở dưới bếp là mình hiến tặng, thầy ở trên này hướng dẫn tụng kinh giảng pháp là hiến tặng. Rồi bây giờ có những chú Phật tử tới đây làm vườn, làm cảnh để cho người ta nhìn, người ta cảm nhận được cái cảnh đẹp, cái cảnh thiên nhiên, cái cảnh yên tịnh của chùa, để người ta thanh thản tinh thần người ta, là mình hiến tặng. Bố thí nó không có nghĩa là khi nào chúng ta có tiền của có bố thí. Chúng ta có thể hiến tặng rất nhiều thứ, chẳng hạn buổi sáng ra gặp nhau, nở nụ cười, chào nhau câu, chị tối ngủ ngon không? Đó là hiến tặng. Gặp nhau mà vui vẻ, cởi mở là hiến tặng, để cho ta cảm nhận, ta feel the welcome, người ta cảm nhận là mình đang rất là chào đón người ta. Ví dụ như là trong cái hai ngày tu này, không phải chỉ có tiểu bang Ohio không, mà có thể có những tiểu bang là Obao, Obao, tiểu bang hai ồ, người ta đến đây mà mình thân thiện, mình mời người ta, giống như Pháp Hoàng nhìn xuống và thấy có Phật tử ở Michigan, có những Phật tử ở Michigan qua, và có một Phật tử mà xa nhất là tận bên Anh, từ bên England, London bay qua đây. Thì bây giờ người ta đến đây mà cả chùa từ thầy trụ trì với Phật tử gặp sẵn thèm ngó ngàng gì không có gì, thì tự nhiên người ta không cảm thấy, người ta feel cái sự chào đón. Đời đó là. Cho quý vị thấy, các vị mà trong kinh, vị nào đến gặp Phật rồi làm gì? Lễ Phật ba lễ, có khi thì đi vòng Phật ba vòng rồi ngồi kém bên, đôi kém bên, đôi khi Phật ngó vì nó cán gật đầu chào, người ta cảm thấy feel welcome. Cho nên mình là sống trong đời, trong muốn thành tựu tất cả những gì, trước hết là chúng ta phải hiến tặng. Nói theo danh từ Phật học là bố thí. Nhưng mà lâu nay mình nghe chữ bố thí thì mình nghĩ tới cái chuyện là cho tiền, cho của. Nhưng mà thật sự mình cho rất nhiều thứ. Bây giờ cái chị bạn mình khổ quá, cần mình nói chuyện, mình ngồi đó tiếng đồng hồ nói chuyện với chị bạn, là mình hiến tặng thời gian của mình và sự lắng nghe của mình với người bạn đó. Có một em trước khi nó qua đây đi giảng, tôi có rất là nhiều đau khổ, và nó gọi có quà nửa đêm, nói chuyện trong khoảng nửa tiếng, xong nó viết cho bằng cái email ngắn gọn: con cảm ơn thầy đã cho con 30 phút qua, và 30 phút qua thầy đã giúp cho con bỏ được gánh nặng của 3 năm, một cái đau khổ để trong lòng 3 năm, bây giờ mình chỉ cần cho người đó 30 phút, họ xả ra được 3 năm đau khổ của họ. Vậy thì mình thấy 30 phút đó mình cho có đáng. Thì trong cuộc đời này, trong cuộc đời này mình đã từng làm như vậy, hay là mình nhiều khi mình làm mà nó không nghĩ tới tốt. Nhưng mà ở đây có Hòa nói để cho quý vị hân hoan hoan hỷ là mình đã từng làm việc đó trong cái âm thầm, và bây giờ mình hiểu rằng Phật đã dạy mình đã làm đúng như vậy, cố gắng làm cho mình hiến tặng để cho người ta. Cho nên quý vị thấy nè, trong 4 cái pháp để thành tựu chúng sanh: bố thí, án ngữ, lời hành, động sự, thì bố thí đứng đầu. Trong 6 độ, trong 6 phương pháp độ người của Bồ Tát: bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ, gọi là luật ba la mật, bố thí đứng đầu. Trong luật ba la mật của Bồ Tát, bố thí đứng đầu. Trong tứ giới pháp của thành tựu chúng sanh, bố thí đứng đầu. Trong tam giới của nhà Phật: sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, đó là 5 cái ác không làm. Nhưng mà ngược lại 5 cái thiện phải làm: không phóng sanh, không không sát sanh mà phóng sanh, không trộm cắp mà phải bố thí, không tà hạnh mà phải chánh hạnh, không nói dối mà phải nói thật, không tàn hoại thân thể mình mà phải sống tích cực để bảo hộ thân phận. Như vậy thì Phật dạy mình đó, đạo đức nhà Phật có ba câu nè: không làm các việc ác, nên làm các việc lành, rộng độ chúng sanh. Nếu mà quý vị cố gắng thực hiện, quý vị làm ba điều, ba cái câu này nhẹ nhàng trong đời sống. Thọ năm giới là không làm ác, thọ thập thiện là không là làm lành, thọ Bồ Tát giới là độ chúng sanh. Ba câu đó qua ba tầng bậc của giới. Cho nên điều căn bản Phật tử bước vào đạo là thọ năm giới. Trong đó các thầy thường nói là không sát sanh, không trộm cắp, nhưng mà thật sự ra không sát sanh mà phóng sanh. Phóng sanh bằng cách nào? Tập ăn chay. Không giết người, không hại vật, tập ăn chay. Không trộm cắp nhưng mà phải bố thí. Bố thí để làm chi? Để mình hiến tặng và cho cái người khổ, người ta tin rằng trong cuộc đời này vẫn còn có những người tốt. Chờ thường thường Phó Hòa nói với mấy em nhỏ khi nó vui gì, Phó Hòa mới nói là cuộc đời này nếu mà không có sự hiến tặng thì cuộc đời này không còn tình thương. Nhờ có sự hiến tặng cho nên tình thương, người ta tin rằng trong cuộc đời này tình thương vẫn còn. Có nhiều người ta đau khổ nha, người ta đau khổ nhưng mà nhờ sự trợ giúp của mình cho nên mình làm cho người đó có một cái hy vọng để sống. Cho nên bố thí, và bố thí lời nói sao mà cho người ta nghe, người ta cảm thấy nhẹ nhàng, người ta hạnh phúc, đó cũng là một bố thí. Phật dạy ai cũng có thể bố thí hết, mà bố thí này không phải là tiền của. Phong vào ví dụ vậy nè, có tiền, có quần áo, có cơ mang, cái đó gọi là ngoại tài. Còn nội tài là gì? Nội tài là mình cho cả tình thương của mình và thậm chí ruột gan phèo phổi của mình. Bây giờ Phật trong kinh dạy, kinh Hoa Nghiêm nói bố thí để thành tựu chúng sanh. Cái em nhỏ đó, nó bị người ta gây tai nạn là người ta đụng xe cho nó chết. Tại giống như là cái kiểu mà nó đi qua đường rồi cái ông nó lái không thấy đụng chết. Nhưng mà khi cái đứa nhỏ nó đang khỏe mạnh mà chẳng qua nó qua đường rồi người ta không thấy nó, ta đụng nó chết. Trước khi nó chết, bộ phận trong người nó còn tốt hết, tim, gan, phèo, phổi gì nó tốt hết, và nó đồng ý, gia đình nó đồng ý cho hết những gì mà người khác cần. Thì bây giờ nó chết đi, nhưng mà mắt của nó, tim của nó, gan của nó, thận của nó, phổi của nó cho được năm người, những bộ phận chính cho được năm người, thì nó chết nhưng mà năm người nó sống. Vậy là bố thí để thành tựu chúng sanh. Đừng có sợ tôi niệm Phật làm vậy nữa sao tôi về cực lạc. Có nhiều người hay có sợ nghe, một là sợ làm vậy rồi nữa chết đầu thai á, tim gan phèo phổi không đủ, đó là một cái sợ tà kiến. Mình tái sinh ở cõi nào theo nghiệp lực thì tự nhiên mình sẽ đủ duyên để có những cái gì đó. Ví dụ thôi, bây giờ có một cái cõi nào đó và con người, một cái loài sanh về đó, họ không có gan, không có phổi, thì tự nhiên mình cũng sanh về đó. Cái cõi đó người ta sống không cần đó. Tức là mình sanh về cõi nào thì mình sẽ đủ duyên, nếu mình đủ cái duyên, cái nghiệp lực ở đó thì tự nhiên mình sẽ đủ cái kết tụ theo cái cõi đó. Chứ lo cái gì mà gọi là nửa chết đi rồi giờ tôi cho tim, sợ nửa chết tôi không có tim. Có nhiều người không sợ vậy, nhưng mà sợ là chết đi phải để yên nằm 8 tiếng mới được vãng sanh. Rồi bây giờ mình mới chết thì người ta đụng vô người mình, rồi người ta mổ xẻ mình, rồi mình nóng giận, mình phiền não, rồi cái mình đọa lạc. Vậy là công phu tu hành cầu sanh tịnh độ của mình tiêu tan đó. Cái đó cũng là một loại sợ tà kiến. Nếu mình đã phát nguyện vãng sanh, tâm mình đã hướng về cực lạc, mà hàng ngày mình, khi mình đời sống này, khi trước khi mình bỏ đi cái thân mạng tứ đại giả hợp này, mà mình còn để lại, mình bố thí được cái gì đó cuối cùng cuộc đời mình, đó là một cái phước viên mãn của đời mình. Mắc cái chi mà phải sợ cái chuyện? Nếu không, nếu mình phải nói rõ rằng mình đã viên mãn cuộc đời này, không có gì hối hận hết. Sống thì sử dụng nó, chết là cho người khác xài, vui quá. Phải gọi ví dụ vậy này. Hồi đó mình có cái nhà, mình mua một bộ ghế nhỏ nhỏ mình xài. Bộ ghế này còn tốt quá, bây giờ qua cái nhà mới mình không cần nữa. Đem bỏ thì mình tiếc. Nếu người bạn mình mà người ta sử dụng được cái bộ bàn ghế đó, mình cho mình mừng hết lắm. Vì mình đã cảm thấy rằng có người sử dụng nó để mình không phí cái bộ bàn ghế đó. Có bao giờ mình cái tâm niệm mình khởi lên mình cho ai được cái gì khi đó mình không cần, mà người khác cần mà người ta sử dụng hết là mình vui không?
Vui chứ.
Đó, vật chất không? Vật chất không? Cái gì mình không sử dụng mà mình đưa người khác mà người ta sử dụng một cách tốt, mình mừng dữ lắm. Có nhiều vị ta cho cái quà gì đó mà không quà thích, cái quà dùng họ vui lắm. Thế là nói trong cuộc đời của mình cũng vậy, cái gì mình không sử dụng mà mình đưa lại người khác mà người ta dùng, người ta thật là hữu dụng cho người ta. Nhiều khi nó vô dụng với mình nhưng mà nó lại hữu dụng với người khác thì phải mừng chứ. Thế là bây giờ mình chết đi rồi mình vô dụng, mình vẫn biết rằng, mình vẫn biết rằng thân này do tứ đại hợp thành. Còn người đời dù ta biết Phật pháp nhưng mà ta vẫn biết một cái điều là hạt bụi đào hóa kiếp thân tối, để một mai nó về làm cát bụi. Ta không biết Phật pháp gì hết mà người ta còn hiểu được câu đó, huống chi mình là người biết Phật pháp mà lại sợ. Sợ là mình hiến tặng thân thể này rồi không được vãng sanh. Chưa nói được. Nếu phải nói cho đúng là phải nói như thế nào? Mình hiến tặng xong rồi, trời ơi, tăng trưởng phước đức, sự vãng sanh mình còn trội hơn nữa. Bố thí được phước chứ mất gì sao? Cho nên quý vị nào mà ký giấy hiến tặng thân thể mình cho y học, cho người sao, mà vẫn niệm Phật cầu vãng sanh cực lạc mà không hề sợ sợ, cái đó mới thành tựu viên mãn. Chứ không phải là chết rồi nằm chỗ đó đợi người ta niệm cho mình 8 tiếng mới được vãng sanh. Mà có hoàng hay ví dụ, không lẽ bây giờ mình bị tai nạn dọc đường vậy rồi nằm đó không cho ai đụng vô để cản đường, cản trở xe cộ người ta 8 tiếng, đâu có chuyện đó. Cho nên mình học Phật á, mình phải có một cái hiểu và một cái thực tập, một cái tuệ giác như vậy thì mình mới không có bị, mình không bị những cái đó nó làm mình mê lầm. Mà hãy mê lầm kiểu đó, nhà Phật gọi là tà kiến. Tà kiến là gì? Cái thấy lệch lạc. Chữ tà nghĩa là lệch thôi chứ không có gì hết. Nó không có nghĩa là mình nói vậy là anh kia tà ma ngoại đạo, không phải. Chữ tà này là lệch, nó không đúng như cái chánh là hay hạt. Tà là lệch, thế thôi. Vậy thôi à. Chứ không có cái ý gì muốn chê bai, muốn chỉ trích ai hết. Vậy thì cái thành tựu đầu tiên cho chúng sanh là gì? Là hiến tặng. Nhờ hiến tặng cho người ta cảm thấy cuộc đời này có niềm tin để còn sống. Quý vị thấy á, trong một cái tháng 9 vừa rồi thiên tai xảy ra liên tục. Việt Nam, ở Mỹ, ở Mexico, còn ở đâu nữa mình chưa biết. Có phải không? Như vậy thì bây giờ nếu như mà thế giới này thờ ơ với những thiên tai đó, thì cái người mà người ta gặp tai nạn, người ta đau khổ và người ta cảm thấy là thôi còn chết đi còn hơn, chứ giờ nhà cửa trôi hết rồi, mất hết rồi. Nhưng mà khi mình nghe đâu có thiên tai động đất sóng thần, tất cả thế giới ít nhiều đều gửi về đó, để cho cái người dân đó người ta cảm thấy trời ơi, cuộc đời này còn có tình người. Chưa nói tới tình đạo, tình người. Người ta khi người ta lắm nạn, mình có mặt. mình có mặt bằng pháp thân, mình cũng có mặt bằng báo thân, tại mình đâu có tới đó, mình cũng không có tới đó để được tự tay mình vui cho người ta. Nhưng mình gửi tiền tới, mình gửi của mình tới, thì người ta nhận, thì người ta nói, người ta sẽ nhận, ô đây là quà của đồng bào đang sống ở Hoa Kỳ. Thí dụ như ở Việt Nam mình mới vừa bị những cái bão vừa rồi, những cái đoàn đi cứu trợ đại diện cho mình ở đây, mình gửi tiền về tới, ta nói rằng đây là tiền của Phật tử ở vùng gì đó, mình đã có mặt ở ngay cái vùng đó bằng pháp thân của mình. Quý vị nhớ là người tu mình có ba thân, mỗi con người mình có ba thân. Cái thân mà hiện đang có này là báo thân, lùn cao mập ốm xấu đẹp gì đó, đây là báo thân. Nhưng mà cái báo thân này có thể làm tất cả mọi việc, quét nhà được, nấu ăn được, cắt cỏ được, đừng trồng cỏ mà là tất cả những cái việc gì cũng được, là dụng báo thân này bằng cách là ứng thân. Pháp thân, pháp thân là cái thân Phật pháp. Pháp thân không có thấy, mà chính cái pháp thân không thấy cho nên pháp thân bất diệt. Cho mình cúng dường thanh tịnh pháp thân tỳ lô giá na Phật. Quý vị nhớ không? Quả lần mà cúng quá đường, cúng dường pháp thân trước, mà cái người đại diện cho pháp thân là tỳ lô giá na Phật. Chữ tỳ lô giá na dịch nghĩa là biến tất cả xứ. Chỉ có pháp thân đó biến tất cả xứ, còn báo thân này limit lắm, hữu hạn lắm. Báo thân này là mấy chục năm thôi. Báo thân này đi, có nhiều vị hỏi thầy đi Mỹ nhiều vậy, 52 tiểu bang thầy đi hết chưa? Dạ nói chưa. Mà chắc gì mình có đủ thời gian hay là sức để mình đi hết. Cho nên báo thân này limit, pháp thân thì unlimited. 32 năm rồi chưa về Việt Nam, nhưng mà pháp thân mình có mặt ở Việt Nam, ở ngoài Bắc, ngoài Trung, miền ở đâu mà ta có những cái bài băng giảng. Bây giờ ta chỉ cần có YouTube là YouTube đó, theo Việt Nam là YouTube. Ta chỉ cần vô là bấm YouTube, bấm thầy, bấm hòa là có mặt. Vậy thì báo thân này không, chưa về Việt Nam, nhưng mà pháp thân mình đã có ở Việt Nam. Quý vị có thể chưa ra ngoài Bắc, chưa ra ngoài Trung, và đặc biệt là những lần bão, những lần ngập lụt mình chưa có mặt, nhưng mà cứ hễ mỗi lần nạn tai ở Việt Nam thì pháp thân mình có mặt. Chùa kêu gọi đóng góp mình cũng dừng. Nếu hôm nay gọi kêu gọi mình gửi vô Red Cross, thí dụ vậy. Cho nên cái trận vừa rồi ở Dương Tinh mình không có mặt, nhưng mình có gửi ủng hộ pháp thân mình đã có mặt. Và khi mà người ta nhận cái đó, người ta cảm thấy rằng à, trong cuộc đời này còn có một hy vọng được sao. Cho nên quý vị thấy á, pháp là ví dụ như này, quý vị mà coi phim coi hình ảnh, nó có những nước, cái những cái nhà mà nó ngập nước lên tới nóc rồi nha, có những đứa nhỏ người ta leo lên cái nóc nhà nó ngồi một ngày hai ngày, nó chờ thuyền ghe đến đó. Nếu mà nói, nếu mà cuộc đời này không có sự cứu kịp giúp, nó sẽ nhảy xong nó chết cho rồi, nhưng mà nó biết rằng sẽ có người tới cứu nó, cho nên nó ngồi đó nó chờ, vì nó có hy vọng rằng sẽ có người giang tay ra hiến tặng cái đó cho. Rõ chưa? Nếu mà cuộc đời này không có hiến tặng mà chỉ có vơ vét thì mình không còn hy vọng gì để sống hết. Cho nên mình cho người ta một cái niềm tin. Hình như trong Phật pháp mình có cái bài hát xin cho có một niềm tin, tin vào chính bản thân mình. Xin cho con một niềm tin rằng trong cuộc đời này còn có những cái bàn tay cứu giúp. Cho nên cái người bệnh á, mình đừng có nói những cái lời tuyệt vọng. Hình như là Trịnh Công Sơn cũng có bài hát đừng tuyệt vọng em ơi đừng tuyệt vọng. Cho nên mỗi lần mình bệnh như mình tới Đức Quan Âm, xin Bồ Tát cứu khổ cứu nạn cho con, cho con tai qua nạn khỏi bệnh tật tiêu trừ. xong rồi mình mới nói kỳ này con hết bệnh con tu chút, con ăn chay 3 tháng còn tu tu thêm 3 năm ví dụ. Cho nên nó có một ví dụ như thật sự trong Phật pháp là không hề có chuyện mà Phật hiển linh ở mấy cái nhang nha. Có nhiều người ta cắm nhang một cái cao nhang nó trong vòng rồi ó Phật chứng nè. Phật pháp là không có cái đó, không có Phật nào mà hiện vô cái cây nhang nó chứng cho mình cái chuyện đó. Nhưng mà thấy mấy cây nhang trong thì nó vui, có niềm tin ó Phật chứng rồi. Vậy thì quý vị nhớ là bố thí để thành tựu chúng sanh. Mình muốn thành tựu cho người ta mình phải hiến tặng. Người ta tới chùa người ta không có cao trạng, mình có dư tặng cho người ta cả. Thậm chí không cho được thì thôi cho chị mượn cũng không sao, miễn có cho là được rồi. Vừa rồi nó có một cái người đó, người Tích Lan, thì được người gia đình cái ông Tích Lan này nghèo lắm, thì ông mới được người ta bảo lãnh qua bên Mỹ để đi làm giúp gia đình. Thì trong khi mà ông muốn đi làm giúp gia đình như vậy thì ông xin cái giấy ở lại, thì người ta đặt điều kiện là ông muốn làm cái giấy đó phải trả tiền. Thì ông đâu có biết tìm ai, thì được người ta giới thiệu thì ông tìm có quà để xin nhờ cho mượn để giúp ông. Có quà chưa cho mượn hứa đó, khi nào ông làm tôi được. Có chừng 1,000 đồng thôi. Nhưng mà sau đó ông rất là may mắn là ông có được một cái cô bạn gái. Một cô bạn gái là người đã có quốc tịch ở nước Mỹ. Và hai người đám cưới và cô đó đứng ra bảo lãnh. Thì ông muốn viết cho có bằng một cái lá thơ. Thầy, tuy rằng tôi với thầy chưa quen nhau, nhưng mà trong lúc tôi gặp bế tắc nhất, khổ đau nhất ở nước Mỹ, tôi là người Tích Lan qua đây không một người thân bạn bè. Tôi chỉ cần xin cái tờ giấy ở lại để tôi làm giúp gia đình tôi nghèo ở bên Tích Lan. Thầy không hề hỏi tôi gì hết. Khi mà tôi cần giúp, thầy sẵn lòng thầy giúp tôi. Thầy đã cho tôi một cái niềm tin và một cái sức vươn lên gì trong cuộc đời ở cái xã hội mà đầy những vật chất này còn có tình người. Tình người đâu phải người thiệt, không? Mà mình là cùng một con người với nhau. Thầy cũng là người tị nạn, tôi cũng là người tị nạn. Thì ông viết cho bà đó, và ông gửi cho bà mấy tấm hình và hai vợ chồng đám cưới của nhau. Quý vị thấy ở trong cuộc sống này, nhiều khi mình an ủi người ta một cái hình thức nào đó mà cho người ta được qua được cái khổ lụy, dù mình chưa làm được gì, nhưng mà mình cho người ta một chút vậy mà mình không hề nghĩ đến, nhưng sau đó người ta có nghĩ. Cho nên thưa đại chúng, cái gì mất chứ cho nó mất. Người Việt Nam mình hay nói mình ăn thì hết, mình cho thì còn. Của ăn thì hết, của cho thì còn, phải không? Nhiều khi á, còn lại còn cái gì? Còn cái đạo, cái đức, cái tình, cái nghĩa. Cái này là trong Kinh Hoa Nghiêm dạy à. Lại có quà trích những cái điều trong Kinh Hoa Nghiêm dạy. Bố thí là hiến tặng là thành tựu chúng sanh. Được một cái là phải không? Và cái thứ hai là gì? Dùng sắc thân để thành tựu chúng sanh. Dụng sắc thân là sao? Nghĩa là mình cái thân này nè, cái gì có hình tướng cái đó gọi là sắc. Cái hoa này là sắc, cái thân này là sắc, cái chùa này là sắc, tượng Phật là sắc, cái chuông là sắc. Cái gì có hình tướng, có hợp thể, cái đó gọi là sắc. Cái gì mà nó chỉ có tên, nó không có cái tướng, thì gọi là danh. Ví dụ như cảm thọ. Cảm thọ đâu có hình tướng, tưởng tượng đâu có hình tướng, cái đó gọi là danh. Cho nên nhà Phật gọi là danh sắc. trong trong cái thập nhị nhân duyên đó, vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên luật nhập được. Thì chữ sắc là cái gì có hình tướng hợp lại, và đã có hình tướng thì chỉ là tạm có chứ không có bất, không có, không có mãi mãi. Cho nên đó, cái thân này là sắc thân. Cho nên trong ngũ uẩn kết hợp con người là sắc thọ tưởng hành thức. Mà chữ sắc trong Bát Nhã Tâm Kinh là trong ngũ uẩn mà nói đó, đó là tượng trưng cho sắc thân hay những cái gì có hình tướng. Bây giờ cái thân hình, có thân cái hình tướng này này, nó limit, nó hữu hạn. Thậm chí năm ngoái còn bưng được bao gạo 10 kg mà năm nay hết sức. Nó thay đổi. Năm ngoái chụp hình trán mình có một hẻm rồi, năm nay chụp lại có 3 đường tam bảo. Thành thử ra quý vị thấy không, mình á, hồi nãy là mình bố thí rồi, nhưng mà trong bố thí này nó có một cái nữa gọi là dụng sắc thân. Cái thân này á, tuy nó vậy đó chứ nó hữu dụng lắm. Cho nên Phật dạy cái giới thứ năm hay lắm. Nếu mà đại chúng mà nghiên cứu cho kỹ đó, năm giới của nhà Phật tuyệt vời. Cho nên có cái giới thứ năm là không có được uống rượu đó, mà nói tắt tới gọn thôi. Nói cho đủ là phải có chánh niệm để mà tiêu thụ những sản phẩm nào đưa vào thân này. Vì nếu mình ăn uống không có chánh niệm thì thân này bệnh. Mà thân bệnh thì chẳng làm được gì cho ai, bản thân còn chưa làm được gì cho mình thì làm gì cho ai. Bưng đi nước bưng không đầu. Vậy thì dụng sắc thân nghĩa là mình phải làm sao để sắc thân này hữu dụng chứ đừng có vô dụng. Cho nên khi còn xài được phải xài cho nó đúng, đừng có phí. Có nhiều khi mình phí thân 30 năm, thậm chí có nhiều người có phổi tốt nhưng mà hít thuốc vô để làm cho phổi hư, uống rượu cho nhiều để làm cho gan hư. Cho mình tự mình hại thân thể mình bằng cách là mình đem những cái độc tố vô trong cơ thể mình. Ở đây có ai tụng kinh Pháp Hoa nè, ai tụng kinh Pháp Hoa rồi phải không? Phẩm thứ 20 là phẩm thường bất khinh. Bồ Tát thường bất khinh là một việc gì? Ông lấy cái thân ông này đi tới đâu cũng chấp tài. Tôi không dám khinh quý ngài, vì quý ngài là Phật sẽ thành. Người ta bực bội, cái ông tỳ kheo vô trí, ông là cái gì mà dám thọ kiến cho chúng tôi thành Phật? Lấy gậy, lấy đá, luyện không? Chạy tuốt đằng xa nhưng vẫn nói tới, tôi không dám khinh anh vì anh sẽ thành Phật. Đó là tiền thân của Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn. Tu một việc thôi là mang cái thông điệp tới cho tất cả mọi người, để mọi người biết rằng anh sẽ làm được việc đó. Cho nên ngài là một sứ giả mang một thông điệp để xác định với chúng sanh, với mọi người rằng đừng có khinh anh, đừng có coi thường anh làm được hết tất cả việc đó. Cho nên cái anh mà cái anh chàng mà bị cụt tay cụt chân ở bên Úc á, tên Nick á, anh đi vòng quanh thế giới để anh nói với thanh thiếu niên rằng đừng tuyệt vọng nè, bản thân anh nè, tay chân không có nè, vậy mà anh vẫn một người sống tốt và làm được nhiều việc. Quý vị có biết có những người người ta ngồi xe lăn ở bên Mỹ, có những người học giả ngồi xe lăn vậy mà làm được một công trình lớn là nghiên cứu những cái điều gì đó mà tốt đẹp cho xã hội. Phẩm thứ 20 là phẩm thường bất kinh, phải không? Phẩm thứ 23 là vượt vương Bồ Tát bổn sự, phải không? Vượt vương Bồ Tát bổn sự là đốt thân cúng dường, nhưng mà cuối cùng á, ngài thành tựu được cái một cái pháp tam muội là gì? hiện nhất thiết sắc thân tam muội. Tam muội là gì? Theo nghĩa là chánh niệm. Hiện tức là hiện bày, nhất thiết là tất cả. Sắc thân tức là thân thể của mình. Mình có khả năng, mình có chánh niệm để hiện thân mình ở tất cả mọi hoàn cảnh, mọi chỗ một cách chánh niệm. Cái chỗ đó người ta cần mình tới, mình đi vô trong bếp mà mình thấy mấy cô, mấy bác lớn tuổi tội quá, già như vậy, lẽ ra giờ này ngồi ở nhà hưởng phước mà vô chùa công quả, ngồi sắc gọt suốt đêm. Mình thanh niên thiếu nữ về đi ngang hai bác khỏe không? Bữa nay bác làm món gì rồi vô phòng nằm. Thì mình đi ngang mình thấy mấy bác vậy tội quá, mình tới mình đứng mình rửa chén. Đó là mình hiện nhất thiết sắc thân. Hiện cái sắc thân của mình vào cái trong cái chuyện rửa chén là vì mình thấy mấy bác cực nhọc làm khổ. Bây giờ bác mấy bác đứng mà rửa mấy cái nồi mấy cái chảo nó tội quá. Cho nên thưa đại chúng là ở chùa, cái món gì mà làm cầu kỳ là không có ít có dám ăn. Tại vì mình ăn thì người ta sẽ nghĩ mình thích rồi mai mốt ta làm nữa. Thà làm lần mình đừng ăn để ta đừng có cực. Hồi đó có một sư cô, cô lấy tàu hủ kia, cô luộc lên cái cô tròn màu cho nó đỏ đỏ. Cô lấy chiếc đũa, cô cặp vô vậy. Rồi cô quấn lại, cô hấp, cái cô rút chiếc đũa ra. Cái miếng tàu hủ kia nó cong vòng lại, nó trống khoảng vậy đó. Cái cô sắc nhỏ, cô hỏi cô làm gì vậy? Cô nói con làm tôm khô. Không bao giờ phá hoại. Một lần thôi là cô không phá hoại, nói cô đừng có làm. Tại vì không hoặc không thể nào ăn cái cực khổ của người khác như vậy. Không ăn, không ăn buồn lắm. Nhưng mà như vậy để cô đừng làm. Tức là mình ăn là cô thấy mình thích cô làm. Chứ ăn cái gì mà cực khổ không hoặc ít có. Thấy người ta cực nhất là cái món bánh bột lọc đó, mà gói gói nhỏ nhỏ rồi lao lá rồi ngồi cắt rồi vẹt từng miếng bột rồi hấp lên lột ăn cái kêu bánh bóc lột. Bao bà hay đùa mà thấy này phải bột lọc rồi bóc lột. Theo cái nghĩa thường là mình bóc vỏ rồi mình lột vỏ rồi mình bóc mình ăn. Theo cái nghĩa đó là vậy thôi chứ gì. Nhưng mà thấy cái gì cực quá không phải ít bên đây. Tại vì mình thấy người ta đổ công nó nhiều quá cho nên ăn cái gì cho nó đơn giản để người ta đỡ cực. Còn không thì làm cái gì cho nó lớn lao để rồi đại chúng cùng ăn cái gì mình chút mà nấu một chút vậy còn được. Cho nên trong cuộc sống của mình á, mình có cái phước, mình có cái thân. Nhưng mà mình không có đủ cái phước để mình nhìn nhận ra mình phải hiện thân như thế nào để nó không phí thân này. Thế thì mình không thành tựu được gì cho mình và cho người hết trong cuộc đời này. Cho nên hiện nhất thiết sắc thân là mình có thể ứng hiện cái thân thể mình ở tất cả mọi hoàn cảnh. Như thế nào mình cũng có thể giúp người được. Quý vị thấy có những sư cô leo nóc nhà làm những cái chuyện mà rất là men. Có sao đâu. Ở cái thứ này là hình như là người nữ họ cũng làm những công việc mà như người nam. Và ngược lại những người nam vẫn có thể vô trong bếp nấu ăn, lo cho gia đình, chăm sóc con cái được hết. Bây giờ nó không có, mình đừng có, mình phải đừng có quan niệm là đàn ông chỉ làm việc đó, đàn bà chỉ làm việc kia. Đàn nào cũng được, miễn khải ra tiếng hát là tiếng đàn là được. Dù là đàn nào, thỉnh thoảng mình cũng thích đàn cò, đàn gáo, đàn tranh, đàn guitar, đàn nào phát ra tiếng là hay rồi. Đàn nào làm được việc là tốt đó. Chứ phải được cái đó. Được như vậy là chứng được tam muội. Tam muội đó là gì? Là hiện nhất thiết sắc thân. Đó là phẩm kinh thứ 23 trong kinh Pháp Hoa. Hiện nhất thiết sắc thân. Dù Vương Bồ Tát đốt cánh tay, Ngài nói nếu mà tôi đốt tay mà do lòng chí thành của tôi, thì thân thể nói xong thì thân của Ngài tỏa ra được cảm giác. Cái đó là những cái chuyện nói lý, cái ý thôi. Lát thì nó ra làm thiệt. Có cái tài biểu tôi giờ tôi chứng thực hiện sắc thật nhất thiết. Nhà Phật thường có cái từ là tam muội. Quý vị có nghe chữ tam muội không? Tam muội là tiếng Phạn, phiên âm từ chữ Samadhi. Nếu mà chúng ta dịch ra cái chữ tam muội là gì? Là chánh niệm. Tam muội là chánh định. Ý nói là khi chúng ta làm cái gì trong một cái tâm ý hết lòng, không xen tạp bất cứ cái gì là bằng tam muội đó. Đó là tam muội đó. Thí dụ bây giờ mình nấu ăn, nấu ăn hết lòng mà không cần ai khen chê, không cần danh lợi, không gì hết, vì đại chúng cần tôi tới tôi nấu thôi. Ai ăn ít ăn nhiều tôi cũng mang, tại vì tôi nấu rồi thì mọi người hưởng. Nấu như vậy xong rồi vui vẻ bình an, khen chê để làm gì đó là nấu ăn tam muội. Ngày hôm qua Pháp Hòa có nói chuyện với một Phật tử, thì Pháp Hòa mới nói rằng á, mình đừng có nghĩ rằng mình tu á là chỉ ở trong chùa ngồi đọc kinh, nghiên cứu kinh điển giáo lý. Không phải vậy. Tu nghĩa là mình làm tất cả mọi việc, mà việc nào mình làm nó bằng hết lòng của mình mà không có một chút gì xấu bận trong đó là tu. Pháp Hòa ví dụ này, mình là mở cửa tiệm làm ăn cũng là tu, tại vì mình làm, thí dụ bây giờ cái đó mình làm bằng, mình lấy tiền người ta, mình nói là mình sửa cái cửa để dùng cho người ta, mình ta trả mình 50 đồng, mình lấy tiền người ta, người ta đồng ý trả giá ra thì phải làm đúng với trách nhiệm cái bổn phận của mình đã quy định. Cái tiền mình lấy tiền ta làm hết mặt, không phải lấy 50 xong rồi mình làm sơ sài. Cái đó là mình thiếu tu trong cái việc làm của mình, thiếu cái tâm của mình ở trong đó. Còn nếu mà quý vị nghĩ rằng tu là ngồi chỗ và đọc kinh, nghiên cứu cái này cái kia, không phải. Vậy thì ai nấu cho mình ăn? Người ta cũng muốn tu vậy, người ta cũng muốn đọc sách, người ta cũng muốn nghiên cứu vậy. Thế thì mình phải biết rằng trong cuộc sống này, nói cho đúng ra là tất cả chúng ta sống với service. Tu là service. Cái người làm ở Simwater, xin lỗi, cái người làm bán cà phê ở Starbucks đứng bán cà phê cho mình là service. Cái người quét dọn trong phi trường là service. Cái người đứng gác cửa ngay cái hotel mình tới, ta mở cửa cho mình vô, ta buông hành lý mình vô là service. Cái người nấu ăn ở nhà hàng là service. Người bưng bàn là service. Mình ở trong chùa Phật tử tới mình ra mình tiếp đón là service. Mình nấu ăn cho người ta là service. Thì trong cuộc sống này không có việc gì chúng ta làm mà không gọi là service. Mình hư cái điện thoại mình gọi lên tổng đài, cái người bắt cái phone trả lời mình là service. Rồi người ta gửi người tới sửa điện cho mình là service. Bây giờ người ta có người thân mất, ta con vô chùa ta nói thầy ơi con có người thân mất, con nhờ thầy giúp cho con. Dạ được thầy, service. Như vậy thì bây giờ cuộc đời này không có cái gì chúng ta làm mà không phải là một cái service. Chứ đừng nghĩ tu không phải là service. Tu là service còn dữ dội nữa. Anytime 24/7, nghĩa là 7 ngày một tuần, 24/24. Nói vậy đừng làm thiệt nha. Nhưng mà thật sự ra quý vị thấy người ta cần, người ta gọi tới chùa. Anytime người ta cần mình phải có mặt. Ngày hôm qua cơm với thầy trụ trì, thầy mới nói mai tôi kẹt có cái đám. Pháp Hòa mới nói ở thầy địa phương ở đây, Phật tử ở đây ngũ sự cần thầy cứ làm, vì cái đó rất là cần. Những việc gì ở chùa, sinh hoạt gì, con làm được gì thầy cứ giao cho con giúp, thầy đi lo cái việc trụ xứ ở đây. Vì Phật tử địa phương ở đây ta hỗ trì cho mình. Bây giờ người ta cần mình phải có mặt, rồi mình chia người ra làm. Pháp Hòa đến đây 2 ngày là full service. Rồi thậm chí mình phải self service. Người ta dọn ăn, người ta nấu cơm, ta để bàn là full service, còn mình phải tự cầm chén mình ăn là phải self service. Vậy thì quý vị thấy không, cuộc đời này không có gì mà mình không service chính mình, service chính bản thân mình. Mình service cho mình và mình service cho người. Service là phụng sự. Thì mình phụng sự cái gì cho mình đó, là để mình đủ tiếp tục khả năng để mình phụng sự cho người khác. Ví dụ như mình bệnh, mình phải uống thuốc. Chăm sóc mình đó là giữ thân mình cho tốt. Giữ thân này tốt để làm gì? Để mình làm tốt việc khác cho mình. Phật tử cứ email cho Pháp Hòa thăm, mà lúc nào quý vị thương Pháp Hòa dữ lắm và nhắc một câu: thầy nhớ là thầy bây giờ không phải của thầy nữa, thân thầy không phải của thầy nữa, mà thầy là của tất cả mọi người. Thầy phải uống thuốc, thầy phải ngủ, ví dụ vậy. Vậy thì quý vị nhớ là khi mình chăm sóc cho mình service cho mình, nhưng mà ngược lại mình có khả năng gì đó thì mình lại làm cái khả năng đó cho người khác. Ví dụ như các ông lái xe bus, mỗi buổi sáng ông chở học sinh đi học, ông phải biết trách nhiệm của ông. Ông nắm trên tay ông là 50 cái sinh mạng, thì ông phải ăn uống hay làm gì đó để giữ cái ông. Bởi vì trên xe ông là, khi mà ông lái xe là những người trên xe là giao hết cho ông. Cho nên vừa rồi nó có cái anh đó, anh là phi công lái máy bay mà anh bị stress, rồi cuối cùng anh tự vẫn bằng cách là anh lủi anh chết. Nhưng mà anh lủi anh chết phần ảnh mấy trăm người trên chiếc máy bay của anh, cộng nghiệp của anh. Rồi khi mà bây giờ Pháp Hòa nói là trên chiếc máy bay đó có 200 người, ảnh tự vẫn phần ảnh là vì anh đau khổ cuộc đời này quá, ảnh tự anh xưa với ảnh. Nhưng mà rốt cuộc rồi 50 người kia hay 100 người kia đã chết. Rồi quý vị thấy cái liên hệ là 50 người đã chết, 50 gia đình đó hệ lụy. Cho nên mình nhớ là khi mình làm một cái việc gì đó, không phải hệ lụy cho chính mình, mà nó có những cái dây liên đới. Quan trọng đó, phải thấy được. Cho nên một lời nói của mình ở trong chùa mà nói không cẩn thận, không phải tác động riêng cho cái người Phật tử mà không ưa, mà ngôi chùa cũng bị ảnh hưởng, thầy trụ trì cũng bị ảnh hưởng, ngôi chùa ảnh hưởng. Ví dụ ta buồn, ta không tới, ta giúp đỡ cái gì đó, thì quý vị thấy mình nói trong Phật là mình làm mất đi một Đức Phật. Đức Phật dạy giết một Đức Phật không tội, làm hư tâm của một người đang tu tội lớn. Tại vì sao? Vì ông kiếm thành Phật rồi, ổng còn khổ đau phiền não gì nữa hết. Nhưng cái người kia trên đường, trên đường tu, trên đường sắp thành Phật, mình làm cho họ thối tâm, họ bỏ thối luôn, nguy hiểm. Phá hoại ví dụ á, thấy cái ổng đang đổ xăng, ổng ưa ổng, sẵn dịp cơ hội đang ngay bình xăng, thôi lại bật lửa cho nó nổ cho chết rồi. Nhưng mà mình đâu có biết là cái bình xăng nó nổ, cái kho xăng nó nổ một cái là ông đóng chết là thằng ổng rồi. Mà những người đang đổ xăng, những người bán buôn xung quanh ảnh hưởng hết. Cuộc sống của mình cũng vậy. Cho nên mình phải thấy rằng mình phải hiện sắc thân. Tam muội là gì? Là phải chánh định, chánh niệm. Làm việc gì phải có chánh định, chánh niệm. Không có chánh định, chánh niệm là mình mất. Nhiều khi đi đâu không tính toán, tốn vài chục đồng. Thí dụ mình muốn đi đâu mà không tính, không coi ngày cho kỹ, bút cái vé xong rồi tới hồi nhớ trực là ngày đó mình đi không được, cái phải đổi vé. Còn một lần đổi vé là tốn tiền. Không sao, mấy chục đúng rồi. Trừ trường hợp mà mình đã giữ trước rồi về chuyện đột xuất đó, đó. Nhưng mà mình đã có cái kế hoạch đó mà mình không nhớ, không tính kỹ, mất vài chục, vài chục cũng là tiền. Mà lâu ngày nó thành cái nghiệp, là cái thói quen, làm gì cũng tính hết. Thì bây giờ Pháp Hòa nói, mình nấu ăn mới có năm lần đầu có thể mình chưa có lường được, không tính được. Nấu ăn quen rồi phải biết. Thí dụ bây giờ chùa ở đây mỗi chủ nhật 50 người đi chùa, thì mình nấu khoảng đó. Khi nào đột xuất lên tới 7-80 thì mình đột phát đi. tuần nào cũng nấu chừng 200 người ăn vậy, tuần nào cũng giống nhau. Vậy thì mình thiếu chánh niệm trong cái việc nấu nước. Phó là một cái ví dụ nhỏ, chứ còn muôn ngàn thứ khác trong cuộc sống của mình. Cho nên Đức Phật dạy trong kinh mà ngồi mà diễn đạt cho kỹ là Phật nói nhiều thứ. Cho nên mình mới gọi Phật là gì? Nhất thiết trí. Nhất thiết trí là bậc có trí tuệ để nhìn thấu tất cả. Vì vậy mình mới gọi Phật là toàn giác. Toàn giác là giác ngộ hoàn toàn. Còn mình đó hả? Khổ đau giác đó, khổ đau giác đó. Cho nên mới gọi là mình phần giác. Giác từng phần. Có những người cũng giác vậy mà lúc tỉnh lúc mê, cho nên gọi hốt giác hốt mê. Lúc tỉnh lúc mê, tiếng Hán gọi hốt giác hốt mê. Có nhiều người là sờ sờ mà không giác, coi là bất giác. Cho mình là chúng sanh, mình ở những cái dạng bất giác. Còn không thì về gì đó hốt giác hốt mê. Rồi bên tiếng Anh vô hát giác. Cho nên già mình cũng già hát, già hơn nữa. Dương Vương Bồ Tát tượng trưng cho thành tựu được cái đó. Cho nên trong kinh, trong cái kinh Pháp Hoa có ba cái phẩm, phẩm 20, phẩm 23, phẩm 24. 20 là Thường Bất Kinh, 23 là Dương Vương Bồ Tát Bổn Sự, 24 là Diệu Ấp. Ba vị Bồ Tát này tương trợ với nhau. Bồ Tát Dương Vương là hiện sắc thân tam muội, nhưng mà qua tới Bồ Tát Diệu Âm là nghe tên là biết làm gì rồi. Diệu là gì? Là vi diệu. Âm là âm thanh. Như vậy thì người có âm thanh vi diệu là người thuyết pháp. Dụng thân thuyết pháp bằng thân rồi, bây giờ thuyết pháp bằng ngữ ngôn. Cho nên gọi là gì? Đạt được nhất thiết chúng sanh ngữ ngôn tam muội. Hay dễ sợ lắm. Chữ ngữ ngôn ở đây á không có nghĩa là mình hiểu tiếng Anh tiếng Pháp nhiều mà ngữ ngôn đâu, mà hiểu được cái tâm tình của chúng sanh, hiểu được cái cảm giác của chúng sanh. Có nhiều khi có những niềm riêng lòng không muốn nói, hay là có những niềm riêng lòng không nói hết, nhưng mà mình cảm được. Cho nên cái người mà như vậy đó, người ta có diệu âm, người ta có thiên nhĩ, người ta có thể nghe được tiếng nói mà có nhiều khi nói không thành lời. Có nhiều người hay lắm nha, nhìn cặp mắt họ mình biết họ đau khổ buồn, chứ họ đâu có nói ra được gì đâu, nhưng mà họ nói qua ánh mắt mình, họ nói qua cái hành động nụ cười của họ. Cho nên qua nụ cười của họ mình có thể cảm được. Bây giờ cái thứ ba là gì? Thuyết pháp để thành tựu chúng sanh. Hồi nãy là bố thí để thành tựu, hiện nhất thiết sắc thân, hiện thân để thành tựu. Cái hiện thân là mình làm được tất cả mọi việc. Pháp Hòa nói, quý vị mà chỉ cần đi một vòng cái chùa này là quý vị thấy được thầy trụ trì hiện thân. Chỗ nào mà có bàn tay của thầy, mặc dù thầy có người trợ, nhưng mà phải có thầy trong đó, việc nó mới đi đến như vậy. Thầy muốn chỗ đó như vậy, thầy ra tay thầy làm Phật tử phụ. Cho nên đại chúng nhớ là một Phật xuất thế thiên Phật hộ trì. Một Phật mà có mặt, một Phật mà ra đời thì ngàn Phật hỗ trợ. Cho nên một vị thầy mà đề xướng một cái công trình Phật sự, hàng ngàn hàng triệu Phật tử hưởng ứng, đó là cái câu của cái câu là nhất Phật xuất thế mà thiên Phật hộ trì. Một người làm việc phải có nhiều người ủng hộ phụ trợ, chúng tôi làm sao nói. Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà, nhớ không? Phật Thích Ca ở cõi Ta Bà thuyết pháp, mà đến bây giờ đây giáo pháp của ngài mình là người đi truyền bá. Một Phật xuất thế mà thiên Phật hộ trì, chúng ta là những người nhận cái đó từ Phật, được cái thành tựu rồi mình đi thành tựu chúng sanh khác. Trong đó có một cái chương trình để thành tựu chúng sanh là gì? Là nói pháp. Thuyết pháp là có Phật thuyết, Bồ Tát thuyết, Thanh Văn thuyết, chúng sanh thuyết. Có nhiều người là có thuyết pháp cho mình nghe, nhưng mà không có thuyết pháp bằng tiếng, ta thuyết pháp bằng hành động. Cái cách sống của họ là một bài pháp hay. Cho nên nhiều khi mình tới mình nhìn ta thôi là mình hiểu được, mà cũng cần ta nói cái cách sống của họ, cái cách behave, cách react, cái cách treat của họ, đối xử với mọi người. Cho nên thuyết pháp. Và khi mình thuyết pháp được như vậy là mình cũng có nghe được những âm thanh của họ. Cho nên diệu âm Bồ Tát, cái phẩm diệu âm nó ná ná như phẩm phẩm gì? Phẩm Phổ Môn. Có câu này: xin hỏi Bồ Tát diệu âm dạo đi trong cõi ta bà, dạo đi trong cõi này như thế nào? Trong phẩm Phổ Môn cũng nói đó, ôi cha, tu hành sướng nghe, toàn là dạo chơi không mà. Chỉ dạo chơi trong kinh Phật nói đó, không có nghĩa là đi rong đâu nha. Dạo chơi là gì? Thân của mình đi khắp ta bà này, nhưng mà tâm mình phải hiểu ta bà này quả tạm. Cho nên mình nhớ là mình chỉ dạo chơi trong quả ta bà. Quý vị đi Á, Âu, Phi, Mỹ, Úc, đi du lịch trên thế giới, phải không? Du lịch là trải qua, du là đi, đi mà trải qua mọi nơi mọi chỗ. Nhưng mà rốt cuộc rồi á, mình không có dính được chỗ nào cả. Ví dụ như qua Pháp thích quá cũng đâu được ở Pháp đâu, vì quốc tịch Mỹ mà, ở đó đâu được. Nhớ là dạo, thì cõi ta bà này chúng ta cũng chỉ là những người dạo chơi trong cõi ta bà thôi. Cho nên hồi xưa các tổ nhắc mình, ta bà khổ, ta bà khổ, tịnh độ vui, tịnh độ nhàn. Cho mình biết tịnh độ là tâm mình, tịnh độ là tâm mình, còn ta bà là cõi mình đang sống. Nhớ là cõi này cõi tạm, chúng ta là người tạm thì chúng ta chẳng qua là những người dạo chứ. Bây giờ mình đi Mỹ, đi Á, đi khắp hết, rồi cuối cùng cũng chỗ nào cũng giống nhau, cũng nhà, cũng con người, rồi cũng ăn, ai cũng ăn sáng đủ ba cử, ăn ngày ba cử, con người nào cũng sống giống nhau, giàu nghèo gì cũng giống nhau, cũng phải ăn, cũng phải mượn nước uống, phải mượn thức ăn, xong rồi xả ra giống nhau, mượn giống nhau và xả giống nhau, ngủ cũng giống nhau và thậm chí chết cũng giống nhau, giàu thì cũng chôn cũng thiêu, nghèo thì chôn cũng thiêu, không có gì lạ cả. Cho nên mình hiểu là cõi đời này dạo chơi thôi, mà chính vì dạo cho nên mình không có gì. Có một thầy viết cho qua cái thư: điều mơ ước nhất của con là một ngày nào con được sang Canada thăm thầy, thăm chùa của thầy. Thí dụ vậy, con bà biết lại: sư đệ ơi, làm gì làm cũng phải nhớ một câu là mùa tỏa lô sơn sống triết giác. Nghĩa là đi tới đâu rốt cuộc á cũng là sống của một dòng sông, cũng là sương mù ở bầu trời này. Tại vì cái bài đó của ông Tô Đông Phan, ngày xưa ông nghe người ta đồn sông ở sông, cái dòng sông triết rất đẹp, mù ở mù, sương mù ở núi Lô rất đẹp. Đời người mà không được đến thấy hai cái đó là hận chết, không đành. Nhưng khi ông đi đến đó rồi thì ông thấy có gì đâu, thì cũng là sông nước chảy, cũng là sương mù. Cho nên làm bài thơ: mù tỏa lô sơn sống triết giang, khi đi chưa đến hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏa lô sơn sống triết giang, phải không? Đã, ví dụ như nói mình nói là nước Mỹ gì gì đó, khi đi chưa đến Mỹ hận vô vàn, đến rồi cũng thấy đâu gì khác, phải không? Cũng là building shopping vậy thôi. Lô sơn yên tỏa triết giang triều, vĩ đá bình sinh hận bất tiêu, đáo đắc hoàng lai vô biệt sự. Vô biệt sự đâu có gì khác. Kết của cái câu đó của ông là gì? Lô sơn yên tỏa triết gian truyền. Một nhà thơ Việt Nam đã dịch cái bài đó ra tiếng Việt: mù tỏa lô sơn sống triết gian, khi đi chưa đến hận vô vàng, đến rồi cũng thấy đâu gì khác. Mù tỏ lô sơn sống triết gian. Cho nên mình phải biết vậy để rồi mình đừng có expect nữa. Phải không? Và bây giờ người ta có nói gì nói đi nữa, mình cũng nhớ anh sẽ vì em làm thơ tình, anh sẽ hương mây kết thành lâu đài. Trời ơi, lên đó ở hả, nhớ cái câu người ta nói: mây mà làm lâu đài rớt chết. Cho nên mình phải biết rằng nhà thơ ta ẩn ý trong đó. Ta muốn nói cho mình cái ảo ảnh của cuộc đời đó. Anh sẽ gọi mây kết thành lâu đài, mình quên mây nhớ cho hai chữ lâu đài. Đó. Để tình mình mang tên tình ái đó, hai đứa chúng ta mà thôi đúng rồi. Mây mà. Cho nên á, phẩm Diệu Âm trong kinh Pháp Hoa đó, là Bồ Tát Diệu Âm là người không phải ở thế giới Ta Bà, nhưng mà đặc biệt là ai ở thế giới Ta Bà? Quan Âm Bồ Tát. Vì Quan Âm Bồ Tát ở cõi Ta Bà mới thấu hiểu cái nỗi khổ của người ở cõi Ta Bà. Cho nên trong kinh Pháp Hoa còn có một cái phẩm gọi là các vị Bồ Tát đã từ dưới đất mọc lên. Nhớ không? Ồ, mọc lên mấy chục ngàn người luôn. Đất nước là mọc Bồ Tát lên. Các Bồ Tát kia mới nói là xin Phật cho chúng con ở lại đây để phụ Phật. Phật nói không, ở cõi tôi có người rồi. I have my people. Cái câu đó nghĩa là gì? Chỉ có con người ở cõi này mới thấu hiểu được nỗi khổ của con người cõi này, mới có thể trực tiếp độ họ một cách linh động. Người ở cõi khác hiểu gì mà độ? Ví dụ bây giờ người một hành tinh khác bay tới đây nó để tôi độ nó, dạ. Nhưng mà người có Ta Bà này hiểu à? Hiểu con người rắc rối kiểu này. Bây giờ mình nói một cách gần, ví dụ như cái người Việt Nam mà mới qua chắc chắn sẽ không hiểu hết cái nỗi khổ con người mình ở Mỹ. Ở Việt Nam mà sáng ngủ dậy nghèo cỡ nào cũng ngồi quán cà phê. Nghèo cỡ nào nghèo mà phải quán cà phê ngồi cái đã. Ăn xong rồi ngủ trưa cái đã là tính. Ở đây mình có ngủ trưa không?
Không.
Có được đi uống cà phê quán không? Mua cả đống về quậy, sáng cầm đi chạy không kịp. Ăn trên xe mà. Làm gì có ăn ngủ. Trưa ra quán ngồi tô hủ tiếu. Không có chuyện. Cho nên mình đã có người sống ở Mỹ hiểu được nỗi khổ của người ở Mỹ. Ăn toàn đồ đóng lạnh. Cuối tuần đi chợ nguyên tuần về cất tủ lạnh. Người Việt Nam mới qua tốn ăn đâu ăn gì mà đồ ấp lắm vậy em. No choice. Ai bây giờ đâu mà đi chợ mỗi ngày. Quý vị thấy được điều đó. Cho nên người Mỹ mình, dân Mỹ nhau nói chuyện ăn đồ đông lạnh hiểu chưa? Đồng người bên kia người ta ăn chợ fresh mỗi ngày, đồ tươi mỗi ngày, ta không thể nào ta ăn. Cho nên mình đọc trong kinh là kinh của 2000 năm trước mà kinh nó hiện hữu bây giờ. Đọc kinh Phật như vậy đó, mình mới thấy a, giữa có chúng sanh đời trước, chúng sanh đời này, nhưng mà Phật nói ẩn đi. Đọc vậy là đọc kinh Đại Thừa. Đọc mà mình phải tư duy, phải quán chiếu làm sao mà ứng dụng kinh điển ngay trong đời sống. Mà đạo Phật là vậy, chứ không phải nói chỉ trên kia. Thôi mình hết giờ rồi. Rồi chưa đây mình nói tiếp nha. Nói nữa cái lúc đầu thầy nói gì tôi đang lân lân.
Ta
bây giờ đại chúng hồi hướng.
chúng sanh vô biên thệ nguyện độ tiền não vô tận thệ nguyện đoàn phán môn vô lượng thệ nguyện hồng phật đàn.